Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Chính phủ Việt Nam xoa dịu lo ngại về chủ quyền từ đặc khu kinh tế. Chính phủ Đức hoan nghênh Việt Nam phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài. Chủ tịch Trung Quốc trao huy chương hữu nghị cho Tổng thống Nga. Tổng thống Trump đã kích nước chủ nhà trước thượng đỉnh G7.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Trump đã kích nước chủ nhà trước thượng đỉnh G7. Chưa đầy một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, Tổng thống Mỹ nặng lời với người đứng đầu nước chủ nhà, ông Justin Trudeau. Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Donald Trump sẽ bỏ qua một số phiên họp. Trong hai ý kiến đăng trên Twitter tối ngày 7 tháng 6, ông Trump cáo buộc Thủ tướng Canada cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đánh thuế cao đối với Mỹ và tạo ra rào cản phi tiền tệ. Ông Trump cũng nói rằng ông Trudeau đang phẫn nộ về mối quan hệ thương mại xuyên biên giới. Sau đó, vẫn tối ngày 7 tháng 6, ông Trump lên Twitter một lần nữa kêu gọi Liên hiệp châu Âu và Canada dỡ bỏ thuế quan và rào cản. Nếu không, theo lời ông, chúng tôi sẽ đáp trả còn hơn mức của quý vị. Những ý kiến trên Twitter của ông Trump xuất hiện sau khi ông Macron đe dọa là sẽ loại Hoa Kỳ khỏi tuyên bố chung cuộc của G7 sẽ được đưa ra tại khu du lịch miền núi của G7. Sau khi các ý kiến được đăng trên truyền thông xã hội, Tòa Bạch Ốc tuyên bố là ông Trump sẽ rời hội nghị thượng đỉnh lúc 10 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 6. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders cho biết, Tổng thống sẽ đi thẳng tới Singapore từ Canada với dự kiến sẽ có cuộc gặp sắp diễn ra giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6. Vẫn theo lời bà Sanders, chuyên viên về G7 kiêm phó phụ tá Tổng thống chuyên trách kinh tế quốc tế Everett Essenstadt sẽ đại diện cho Mỹ trong các phiên còn lại của cuộc họp G7. Trước những diễn biến này, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một trong những hội nghị G7 nhiều tranh cãi. Chính quyền của ông Trump tuần trước tuyên bố chấm dứt miễn giảm thuế thép và nhôm đã trao cho Canada, Liên hiệp châu Âu và Mexico. Ông Trump đã hành động với lý do rằng các ngành công nghiệp trong nước suy yếu có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ. Canada, Mexico và EU đã công bố riêng rẽ các mức thuế trả đũa. Đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain, người từng ăn bún chả với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội năm 2016, qua đời ngày 8 tháng 6 do tự tử, hãng tin CNN cho biết. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8 tháng 6 viết trên Twitter rằng ngồi ghế nhựa ăn bún chả rẻ nhưng ngon, uống bia Hà Nội là những điều mà tôi nhớ về Tony. Anh ấy dạy cho tôi biết về ẩm thực và quan trọng hơn, ẩm thực kết nối chúng ta với nhau, giúp chúng ta gần gũi với những điều mới lạ. Tôi nhớ anh. Đầu bếp nổi tiếng trên kênh ẩm thực du lịch của đài CNN qua đời ở tuổi 61. Ngày 8 tháng 6, CNN xác nhận là ông Bourdain đã chết và cho biết nguyên nhân là do tự sát. Đó là nỗi đau đớn đến quá bất ngờ. Ông Anthony Bourdain, một người bạn, một người đồng nghiệp của chúng tôi, đã ra đi, CNN cho biết trong một tuyên bố. Sáng ngày 8 tháng 6, 2018, đầu bếp Eric Rippert, một người bạn thân của ông Bourdain, tới phòng khách sạn tại Pháp gọi ông, nhưng ông không phản hồi. Trang Business Insider cho hay khi phát hiện ông Bourdain đã chết trong tư thế treo cổ. Tháng 5, 2016, ông Anthony Bourdain và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ăn tối tại nhà hàng bún chả Hương Liên gần khu phố cổ ở Hà Nội. Sau đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và ông được phát trong chương trình du lịch và ẩm thực Parts Unknown của ông Bourdain trên đài CNN.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân về dự luật đặc khu kinh tế, một bộ trưởng của Việt Nam nói dự luật này không nói đến Trung Quốc và cáo buộc một số người tìm cách chia rẽ quan hệ Việt-Trung. Trong dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc hết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói với các phóng viên báo chí bên hành lang Quốc hội hôm 6 tháng 6. Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc khu đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc đang được Quốc hội thảo luận từ hôm 23 tháng 5 và kể từ đó hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội đã phản ứng dữ dội với những dòng trạng thái phản đối dự luật này. Rất nhiều người đã lo sợ rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Họ đăng những hình ảnh của bản thân cầm các tấm biển với dòng chữ "Tôi phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu kinh tế Việt Nam". Trả lời phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội về việc dư luận phản ứng với việc thành lập đặc khu, trong đó có yếu tố ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu Vân Đồn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng họ cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên nhằm chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Mặc dù theo lời ông Dũng, dự luật này không nói đến Trung Quốc, nhưng một cựu đại biểu Quốc hội và một blogger đã chỉ ra yếu tố Trung Quốc trong đó. Đó chính là mục 4 của Điều 54 thuộc dự luật đặc khu, trong đó viết, công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định.
Về mặt địa lý, cái tỉnh Quảng Ninh nằm ở là cái tỉnh biên giới phía đông bắc của Việt Nam và chỉ có duy nhất tiếp giáp với lại nước Trung Quốc ở phía bắc, và phía đông thì là tiếp giáp với lại Bắc Bộ. Thì rõ ràng một cái địa lý nó rõ ràng rành mạch như thế mà người ta lại dùng một cái câu chữ gọi là xảo thuật, tôi dùng từ gọi là xảo thuật ngôn từ mà người ta lại dùng là nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Vậy thì rõ ràng là không có từ Trung Quốc nói như cái ông Nguyễn Chí Dũng, ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư ông nói là đúng. Không thấy có cái từ Trung Quốc, nhưng mà ai cũng hiểu ngoài tỉnh, ngoài nước Trung Quốc ra thì còn nước nào nữa để mà tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh, biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh nữa.
Đặc khu kinh tế Vân Đồn nằm ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc của Việt Nam. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cũng chỉ ra xảo thuật ngôn từ này và cho rằng ông Dũng, một chính khách ở tầm bộ trưởng thì không nên giải thích kiểu bịt mắt trẻ con như thế.
Ông Nguyễn Chí Dũng, ở cái cương vị của ông, nhất là người soạn luật, thì ông phải thừa hiểu là cái câu chuyện nó sẽ dẫn đến đâu. Và đặc biệt là trong luật thì cũng nói đến những cái nước láng giềng ở Quảng Ninh chẳng hạn. Thì nước láng giềng là ai? Không lẽ là nước láng giềng hay là Mỹ?
Với mục đích làm xoa dịu những lo ngại của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 6 tuyên bố chính phủ sẽ điều chỉnh khung thời gian cho thuê đất 99 năm trong các đặc khu kinh tế. Và một ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói với dân trí rằng họ thống nhất xóa bỏ quy định cho thuê đất tại đặc khu với thời hạn cao nhất tới 99 năm, chỉ duy trì mức 70 năm như luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, những gì người dân lo lắng không chỉ là thời hạn thuê đất, mà là những ưu đãi trong luật cho các nhà đầu tư ở đặc khu kinh tế, và họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia. Ông Thuyết, người từng có thời gian làm việc trong Quốc hội Việt Nam, cho rằng
không phải chỉ là cái chuyện chiếm hữu đất đai, mà còn là chuyện liên quan đến an ninh quốc phòng chủ quyền quốc gia.
Cựu đại biểu Quốc hội này lo lắng về dự luật khi tiềm ẩn những quy định như cho kinh doanh, sản xuất quân trang, quân dụng vũ khí và những tiền chất nổ ở các đặc khu như thế. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, một người đấu tranh dân chủ ở Hà Nội, cũng cho biết trong dự luật có những ưu đãi về mặt an ninh quốc phòng mà mọi người cần lưu tâm.
Họ nói là được gọi là kinh doanh và sản xuất ra các loại vũ khí và liên quan đến các mặt hàng quốc phòng. rồi là các cái gọi là gì nhỉ, về mặt năng lượng điện tử, nguyên tử, à những cái đó, thì những cái điểm đó thì người ta sẵn sàng có thể tập kết rất nhiều, tập kết rất nhiều những cái loại vũ khí vào, và bất kỳ ba cái điểm gọi là ở một cái vị trí đặc địa của cái đất nước như thế, người ta có thể khống chế hoàn toàn cả cái đất nước trong vòng đánh mắt.
Những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử, đặc biệt kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979 và gần đây là những hoạt động lấn chiếm Biển Đông, cũng như gây sức ép đối với chính phủ Hà Nội phải ngừng các hoạt động khoan thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã khiến người dân lo ngại nếu Trung Quốc có thể thuê đất và đầu tư trong các đặc khu kinh tế thì hậu quả sẽ khôn lường. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014 đã làm dấy lên những cuộc biểu tình trong nước, và từ đó chính phủ Hà Nội đã nhiều lần đàn áp và ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân. Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lên tiếng phản đối các hoạt động của Trung Quốc và cho rằng đó là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nhận định về hiểm họa từ Trung Quốc, ông Thuyết cho biết.
Chúng ta ở gần Trung Quốc thì chúng ta cũng biết rồi. Họ đã từng làm những gì, họ đang làm những gì. Và có thể nói là hiện nay thì họ chiếm các cái đảo của Việt Nam, đang đe dọa đến an ninh hàng hải cũng như đe dọa đến cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Cũng không thể nào mà để tạo một cái điều kiện để cho họ lại xây dựng một cái đội quân ngầm ở ngay trên đất nước mình được.
Quốc hội Việt Nam sẽ biểu quyết thông qua dự luật này vào ngày 15 tháng 6.
Khoảng 50 nhà báo không được mời và rất nhiều dân oan Thủ Thiêm đã vây quanh khu vực diễn ra cuộc họp tiếp dân vào sáng ngày 8 tháng 6 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi diễn tiến trao đổi giữa chính quyền và 7 người đại diện của họ. Một nhà báo giấu tên có mặt tại hiện trường cho VOA biết.
Họ mời năm báo để cho nó có người để đưa tin, và đồng thời họ mời 7 hộ dân. Nhưng mà có thể họ cũng không lường được là mặc dù mời năm báo nhưng mà có khoảng chừng mình đếm khoảng 50 báo cùng đến và chầu trực ở ngoài cổng. Mấy cái quán cà phê vòng vòng đó thì mỗi quán có khoảng 10 phóng viên ngồi viết bài.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã trở thành một đề tài nóng sau khi chính quyền thành phố cho biết sẽ đấu giá công khai khu đất vàng này. Bà Nguyễn Thị The, người đại diện chính cho các hộ dân khiếu kiện cho biết, trong buổi họp, người dân đã yêu cầu nhà nước phải lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện sai phạm tại Thủ Thiêm. Bà nói với VOA.
Bây giờ ai sai, chính quyền sai thì tự chính quyền sửa chữa với nhau, bắt đầu với nhau như thế nào. Còn người dân chúng tôi chỉ yêu cầu có cái chỗ ổn định cuộc sống. Về tinh thần vật chất thì nhà nước không có đền bù đủ cho tôi đâu. Không thể nào đền bù đủ được.
Người phụ nữ 74 tuổi cho biết bà đã mất cả chồng và con trai trong thời gian diễn ra việc quy hoạch giải tỏa đất đai để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi chồng qua đời vì bị đột quỵ trước tin sốc sắp mất nhà, con trai bà đã ra sức giữ nhà trong khi các lực lượng chính quyền đến cưỡng ép thi công. Bà The kể lại với VOA trong nước mắt.
Bức xúc quá, nên nó tự quặn chết. Nhưng là lúc đó, nghĩa là nó biết rằng gia đình khổ, không nói không được, nói người ta không nghe.
Đại diện của các hộ dân cho biết bà đã cùng với những người dân khác lặn lội đi khắp các cơ quan chính quyền để khiếu kiện nhiều năm. Lần này, bà hy vọng chính quyền sẽ sửa sai sau khi vụ việc đã ra tới Trung ương và có chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Thủ Thiêm. Tin cho hay trong thời gian diễn ra buổi tiếp 7 người đại diện, hàng trăm người dân khác đã căng băng rôn, khóc lóc, kêu gào bên ngoài, đòi được vào tham dự cuộc họp. Những người dân này nói rằng việc chỉ mời 7 người đại diện tham dự cuộc họp là không công bằng. Theo VN Express, khi thấy đại diện chính quyền xuất hiện, nhiều người dân đã la lên rằng cho chúng tôi vào, chúng tôi chỉ nghe thôi cũng được. Hàng trăm hộ dân đã rơi vào tình trạng vô gia cư sau các quyết định giải tỏa gây tranh cãi trong suốt 20 năm qua, khi báo chí gần như bạc tiếng trước lời kêu cứu khiếu kiện của người dân. Việc mở cửa thông tin, dù chỉ hạn chế, cho báo chí gần đây được xem là một thành công của mạng xã hội và nền báo chí công dân. Nhà báo ẩn danh thừa nhận với VOA về tình trạng lực bất tòng tâm của báo chí Việt Nam.
Nóng nhưng mà họ bị dập hết rồi, đâu có cho đăng nữa đâu. Thực ra các báo đi thì cũng là tinh thần trách nhiệm đi thôi, chứ bây giờ cái phân tích những cái nóng thì cũng phải kèm lại bớt.
Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một khu trung tâm thương mại tài chính hiện đại với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm và hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất để giành đất cho dự án. Thậm chí cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhà cửa và cả sinh mạng của người thân họ mất đi. Ngoài các hộ dân cư, một số cơ sở tôn giáo cũng nằm trong diện bị giải tỏa, trong đó có chùa Liên Trì, nhà thờ Thủ Thiêm và dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Đức hoan nghênh Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà. Trả lời phỏng vấn của VOA hôm 8 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức nói: "Chúng tôi hoan nghênh ông Nguyễn Văn Đài cùng vợ và trợ lý Lê Thu Hà đến Đức. Chính phủ Đức cũng hoan nghênh việc ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà được phóng thích." Bộ Ngoại giao Đức nói thêm: "Chúng tôi ghi nhận việc phóng thích này là một bước quan trọng thể hiện sự nhân đạo của chính phủ Việt Nam và là một tín hiệu tốt cho cộng đồng quốc tế." Tại Hoa Kỳ, dân biểu Chris Smith rất vui mừng khi biết rằng luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà được trả tự do. Trong một thông cáo hôm 8 tháng 6, ông Smith nói: "Tôi rất vui mừng vì ông Nguyễn Văn Đài và vợ cùng với cộng sự là bà Lê Thu Hà cuối cùng được an toàn và tự do phát biểu cũng như tự do thờ phượng." Dân biểu Hoa Kỳ nói thêm: "Nhưng tôi đau lòng vì chính phủ Việt Nam lại chọn cách tra tấn, bỏ tù và tống xuất các công dân tốt nhất, những người chỉ mong muốn đất nước của mình đạt được các tiêu chuẩn nhân quyền mà Hiến pháp Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc ghi nhận. Tôi xin khen ngợi chính phủ Đức đã có nhiều nỗ lực can thiệp trong việc phóng thích này." Tối ngày 7 tháng 6, rạng sáng ngày 8 tháng 6, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã được phóng thích khỏi nhà tù Việt Nam và bay đến Đức, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh trích lời các nhà tranh đấu và một nhà ngoại giao cho biết như trên, hôm 8 tháng 6, hai tháng sau khi ông Đài bị chính quyền Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội lật đổ chính quyền. Hãng INAP trích thông cáo của Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Đài là đồng sáng lập cho biết luật sư Đài và nữ cộng sự của ông là bà Lê Thu Hà đã đến thành phố Frankfurt vào sáng ngày thứ Sáu, 8 tháng 6. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Đài, cũng tháp trùng trong chuyến bay sang châu Âu, hãng tin AP cho biết thêm. Trong một diễn biến liên quan, cựu tù nhân lương tâm và blogger Lê Văn Sơn, người đang bị chính quyền Việt Nam truy nã vì không chấp hành lệnh quản chế trong vụ án 14 thanh niên công giáo năm 2011, đã đến thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ, sáng sớm hôm 8 tháng 6. Blogger này cho VOA biết.
Thực trạng nhân quyền ảm đạm của Việt Nam là tâm điểm của một phiên điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Trong đó, các dân biểu liên bang và các nhân chứng nêu bật những điều được mô tả là những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam và thu hút sự chú ý tới những nhà hoạt động đang bị cầm tù. Phiên điều trần mang tên Một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam được chủ trì bởi dân biểu Chris Smith, Chủ tịch tiểu ban đặc trách nhân quyền toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông là một trong những nghị sĩ đảng Cộng hòa thường xuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam trong Quốc hội Mỹ. Mở đầu phát biểu khai mạc, ông lưu ý hiện có 169 tù nhân chính trị và tôn giáo ở Việt Nam, và chỉ trong năm ngoái, 22 blogger đã bị cầm tù cùng với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự vận động cho nhân quyền ở Việt Nam. Trong lúc phiên điều trần diễn ra, luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, đã được Việt Nam phóng thích khỏi nhà tù và đang trên đường bay sang Đức tị nạn cùng với vợ Vũ Minh Khánh và cộng sự Lê Thu Hà. Trước đó, ông bị tuyên án 15 năm tù về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào tháng 4. Tôi hết sức vui mừng rằng Nguyễn Văn Đài và vợ cùng với bà Lê Thu Hà giờ cuối cùng đã an toàn và tự do phát biểu và thờ phượng theo ý muốn của họ, ông Smith nói trong một thông cáo công bố sau đó vào ngày thứ Sáu. Nhưng tôi buồn vì chính phủ Việt Nam chọn cách tra tấn, giam cầm và trục xuất một số trong số những công dân ưu tú nhất của mình, những người chỉ muốn đất nước của họ tuân thủ những chuẩn mực nhân quyền được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam và trong những nghĩa vụ của mình với Liên Hiệp Quốc. Dù thực hiện cải cách kinh tế rộng khắp và ngày càng chấp nhận những thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thắt chặt kiểm duyệt đối với giới truyền thông và không dung chấp những chỉ trích. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định rằng Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường bắt giữ và truy tố ngày càng nhiều người chỉ trích chính quyền. Việt Nam vẫn thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ không bắt giữ công dân vì bày tỏ chính kiến cá nhân, mà vì những người đó vi phạm luật pháp của Việt Nam. Dina Polkemner, trưởng cố vấn pháp lý của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, khai chứng trong phiên điều trần rằng trong năm 2017, công an đã bắt giữ ít nhất 41 người về những tội liên quan đến an ninh quốc gia. Và trong 5 tháng đầu tiên của năm 2018, các tòa án đã kết tội ít nhất 26 người về các tội chính trị, với các bản án từ 2 tới 15 năm tù. Và không có dấu hiệu về sự thay đổi hay tiến bộ, bà Paul Kemner nói. Lưu ý thêm rằng, Quốc hội Việt Nam chuẩn bị thông qua một luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6, mà sẽ cung cấp thêm một cách nữa để làm im tiếng và trừng phạt những người chỉ trích chính phủ hay đảng. Tòa án Việt Nam đã bác bỏ đơn xin phúc thẩm và giữ nguyên án tù tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu, theo tường thuật của một luật sư nói với VOA đầu tuần này. Lê Thanh Tùng, một đại diện của hội hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, xuất hiện trong tư cách nhân chứng tại phiên điều trần hôm thứ Năm. Ông cho biết, ngoài những người bị giam giữ, tất cả các thành viên của hội đều bị đe dọa và người thân thì bị sách nhiễu liên tục, kể cả gia đình của ông. Ông Tùng kể lại một sự việc mà ông nói xảy ra với người nhà của ông vào năm 2016 và đầu năm 2017.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà đã bố trí công an vào ngay tại nhà, tấn công ngay và đánh đập ngay vợ con tôi tại nhà. Rồi các con tôi rất bé, khi còn đi học thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không ngại ngần dùng công an để mà chặn bắt con tôi ở dọc đường để mà tra hỏi thông tin về tôi.
Dù phần lớn các lãnh đạo cao cấp của hội bị bỏ tù, ông Tùng nói với VOA sau phiên điều trần rằng việc này vẫn không làm nao núng các kế hoạch và hoạt động của hội, và trong tương lai sắp tới, hội sẽ tái cơ cấu việc tổ chức nhân sự và sẽ lại triển khai những dự án mới để hỗ trợ cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ lâu nay đã vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam bằng những dự luật mang tính lưỡng đảng, nhưng những nỗ lực này luôn bị đình trệ tại Thượng viện dù Hạ viện đã nhiều lần thông qua.
US policy has failed the Vietnamese people.
Chính sách của Mỹ đã làm người dân Việt Nam thất vọng. Đây là lời chỉ trích mang tính lưỡng đảng, dân biểu Smith nói trong phiên điều trần. Nhà lập pháp này gần đây đã tái giới thiệu một dự luật được gọi là Đạo luật Nhân quyền Việt Nam để buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền. Dự luật này định ra chính sách của Mỹ là thẩm định và chế tài các quan chức Việt Nam và những người đồng lõa, được xác định là vi phạm trầm trọng nhân quyền hoặc quyền tự do tôn giáo. Chính quyền Trump bị cho là lơ là về vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại của mình, mà thay vào đó đề cao những thỏa thuận kinh doanh và thương mại. Trái với những tổng thống Mỹ tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền trong những phát biểu công khai của ông trong chuyến công du Việt Nam vào năm ngoái, và từ nhân quyền chỉ được nhắc tới đúng một lần trong tuyên bố chung Mỹ-Việt. Điều này đã khơi lên chỉ trích từ một số nhà lập pháp Cộng hòa lẫn Dân chủ. Họ hối thúc chính quyền gây áp lực lên Việt Nam hơn nữa, bằng cách tận dụng sức ảnh hưởng của Mỹ, nước mà Việt Nam đang nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt khẳng định địa vị của mình ở châu Á-Thái Bình Dương. Chính quyền có cơ hội mang lại những cải cách thực sự ở Việt Nam nếu liên kết những cải thiện nhân quyền rõ ràng với mối quan hệ Mỹ-Việt tốt đẹp hơn, dân biểu Smith nói. Trong khi đó, các nhà hoạt động vẫn tiếp tục nỗ lực vận động cho nhân quyền ở Việt Nam, từ trên đường phố cho tới những hội trường nghị sự. Họ thừa nhận thay đổi sẽ đến rất chậm.
Mình không thể nào mà mình chán nản dựa trên cái sự hiểu biết là thay đổi nó sẽ tới rất là chậm. Nhưng mà mình phải cần quyết tâm, mình phải cần có một cái lòng tiếp tục tranh đấu cho những cái sự tốt trong đời sống, cho những cái sự hy vọng của những người trong nước Việt Nam, cho tương lai của nước Việt Nam.
Đó là phát biểu của cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh, người cũng là nhân chứng trong phiên điều trần. Ông là dân biểu gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ và phục vụ từ năm 2009 đến năm 2011.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8 tháng 6 trao huân chương hữu nghị đầu tiên của nước này cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi ông là người bạn thân nhất. Vị lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ông. Ông Putin đang có mặt ở Trung Quốc để cuối tuần này dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO, một khối an ninh do Trung Quốc và Nga đứng đầu. Hội nghị sẽ diễn ra ở thành phố Cảng Thanh Đảo. Ông Putin đã dừng chân ở Bắc Kinh trước để hội đàm với ông Tập. Trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập ca ngợi mối quan hệ hai nước. Dù có biến động trong tình hình quốc tế, Trung Quốc và Nga vẫn luôn giữ ưu tiên phát triển mối quan hệ, ông Tập nói với ông Putin khi bắt đầu các cuộc hội đàm chính thức. Ông Tập sau đó trao huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc cho ông Putin. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh nhà nước. Ngay trước khi quàng huân chương lên người ông Putin, ông Tập gọi Tổng thống Nga là người bạn tốt và lâu năm của nhân dân Trung Quốc. Tổng thống Putin là lãnh đạo của một quốc gia vĩ đại có ảnh hưởng trên khắp thế giới, ông Tập nói. Ông là người bạn tốt, thân thiết nhất của tôi. Hai ông đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận bao gồm một quỹ đầu tư công nghiệp trị giá 1 tỷ đô la. Ông Tập cam kết rằng hai ông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trên vũ đài thế giới. Bản thân tôi và Tổng thống Putin đồng ý rằng trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và phối hợp về các vấn đề quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác chiến lược, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu. Xuất hiện lo ngại về người Cô Giác tham gia bảo vệ World Cup. Nga có kế hoạch triển khai hàng ngàn người Cô Giác để bảo vệ giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Nhưng các nhóm bán quân sự truyền thống này hiện đối mặt với những chỉ trích về tinh thần dân tộc chủ nghĩa thái quá của họ, cũng như về việc họ nhiều lần tấn công người biểu tình. Người Cô Giác sẽ tuần tra cùng cảnh sát trong dịp World Cup tại thành phố Rostov trên sông Đông. Cứ mỗi cảnh sát sẽ có hai người Cô Giác đi cùng. Các nhà chức trách hy vọng người Cô Giác sẽ bảo vệ người hâm mộ trong khi bổ sung màu sắc địa phương. Một số sẽ đội mũ lông truyền thống và một nhóm khác sẽ biểu diễn trên lưng ngựa. Nói chung, người Cô Giác không có quyền bắt người hoặc phạt tiền, nhưng có những tai tiếng về việc một số người Cô Giác sử dụng vũ lực thái quá. Những người đàn ông mặc đồng phục Cô Giác đã đấm và dùng roi tấn công những người Nga phản đối Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước tại trung tâm Moscow. Cảnh sát hầu như không làm gì để ngăn chặn họ. Tại Thế vận hội Sochi năm 2014, người Cô Giác đã bụt các thanh niên của ban nhạc Pussy Riot khi họ biểu tình. Về mặt lịch sử, người Cô Giác là sắc dân pha trộn giữa giới thực dân và tầng lớp quân sự ở các vùng biên giới phía Nam và phía Đông của đế chế Nga. Sau nhiều thập niên bị đàn áp dưới thời Liên Xô, các nhóm tự xưng là người Cô Giác phát triển như nấm sau mưa dưới thời ông Putin, thường là với sự tài trợ của chính phủ. Tình trạng pháp lý của người Cô Giác khá khác nhau. Một số nhóm là lực lượng phụ trợ chính thức của cảnh sát, nhưng những nhóm khác về cơ bản chỉ là các câu lạc bộ xã hội. Hầu như không có mấy hình thức kỷ luật đối với những người Cô Giác làm việc cho cảnh sát trong trường hợp họ đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức, thường là trong các vụ việc đối với những di dân hoặc các nhà hoạt động đối lập.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.